Kinh Thánh nằm trong Giăng đoạn 9 từ câu 35 đến câu 41. Đức Chúa Giêsu nghe họ đã đuổi người ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: "Ngươi có tin đến con Đức Chúa Trời chăng?" Người thưa rằng: "Thưa Chúa, người là ai hầu cho tôi tin đến?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ngươi đã thấy người và ấy là chính người đương nói cùng ngươi." Người thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tin." Bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù." Mấy người Pharisee bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng: "Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết, nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại." Con cảm ơn Hội Thánh.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Phúc âm Giăng đoạn 9 kỹ thuật câu chuyện của một người mù. Nhân vật này bị mù từ khi mới sanh ra, và ông kinh nghiệm sự chữa lành, được sáng mắt bởi công việc quyền phép của Đức Chúa Giêsu. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của người mù, ông bà anh chị em với tôi không thể nhìn thấy ai hết. Bất ngờ có một người lấy nước miếng trộn với đất rồi đem hỗn hợp đó xức ở trên mắt của mình, xong rồi yêu cầu mình phải đi đến một nơi nhất định nào đó để rửa mắt. Ông bà anh chị em sẽ phản ứng như thế nào? Chúng ta có đồng ý với đề nghị của một người mà cá nhân mình chưa từng quen biết, không thể nhận dạng được, chỉ có thể cảm nhận được ai đó đã xức cái gì đó trên đôi mắt mù lòa của mình, rồi yêu cầu mình phải đi đến một nơi mà từ khi cha mẹ sanh ra, có thể chính mình chưa hề nhìn thấy nơi đó. Ông bà anh chị em sẽ phản ứng như thế nào? Cách đây vài hôm, có hai vợ chồng từ Hawaii đến thăm bà ngoại của Adam. Người chồng là cháu ruột, gọi bà ngoại là cô, là những người rất giàu có và nổi tiếng tại Honolulu, tức là trung tâm điểm của Hawaii. Hai vợ chồng này thường hay đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, và họ dành một ngày đến thăm gia đình của chúng tôi. Chúng tôi đi ăn sáng, uống cà phê, dạo cảnh ở trong tình thân gia đình. Họ kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khá thú vị khi hai vợ chồng đến Hy Lạp trong một chuyến du ngoạn với bạn bè của họ. Tức là tại Hy Lạp, người ta tìm thấy một cái loại nước đặc biệt ở đâu đó. Họ khai thác rồi bỏ vô chai để bán cho khách du lịch. Họ đồn rằng đó là một loại nước có thể chữa bá bệnh và hiếm có. Hai vợ chồng này, tức là cháu của bà ngoại, mua về làm quà cho bạn bè. Những người bạn của họ rất là thích và cho rằng đó là món quà thật sự có giá trị. Ông bà anh chị em thân mến, nếu như người mù trong câu chuyện của Kinh Thánh biết được có loại nước thần dược như vậy ở trong thời đại của mình, chắc là ông sẽ tìm mọi cách để thử nó. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy là một người ăn xin và mù lòa thì cơ hội để tìm thấy các danh y hay thần dược trong thế gian chỉ là mò kim trong đáy biển, như người xưa thường nói. Nó là một cơ hội hết sức là hiếm hoi mà mình không cách nào làm được. Cho đến một ngày, khi Chúa Giêsu đi ngang qua và Ngài nhìn thấy người mù, Chúa khiến cho ông được sáng mắt dựa theo sự kỹ thuật của sư đồ Giăng. Thưa Hội Thánh, điểm quan trọng mà Kinh Thánh cho thấy đó là sự đáp ứng và kết quả mà chính người mù đã nhận được đối với mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh ghi đoạn Ngài phán cùng người rằng: hãy đi rửa nơi ao Siloe, nghĩa là chịu sai đi. Vậy người đi đến ao đó rửa và trở lại thì được thấy rõ. Giăng đoạn 9 câu số 7. Ông bà anh chị em thân mến, về một phương diện, Kinh Thánh cho thấy sự đáp ứng của người mù đối với mạng lệnh của Chúa Giêsu đã mang đến cho ông sự chữa lành thuộc thể, tức là ông được sáng mắt. Mặc dầu hồi nhỏ khi cha mẹ mới sanh ra mình đã bị mù rồi, mình không thể thấy đường được, bây giờ Chúa khiến cho ông được sáng mắt. Về một phương diện khác, Kinh Thánh cho thấy sự đáp ứng của người mù đối với mạng lệnh của Chúa cũng mang đến cho ông sự chữa lành về phương diện tâm linh, tức là ông nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, đấng khiến cho ông được sáng mắt, được thấy bởi sự thương xót và quyền phép siêu việt của chính Ngài. Vấn đề không dừng lại ở đó. Phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm khiến cho người mù phải đối diện với sự bắt bớ của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng đó cũng là con đường đưa nhân vật này đến kinh nghiệm gặp Chúa. Đến kinh nghiệm gặp Chúa. Bây giờ chúng ta xem Kinh Thánh, Phúc Âm Giăng ghi rằng Đức Chúa Giêsu nghe họ đã đuổi người ra ngoài và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: ngươi có tin đến con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng: thưa Chúa, người là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Giêsu phán rằng: ngươi đã thấy người và ấy là chính người đang nói cùng ngươi. Người thưa rằng: lạy Chúa, tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Ông bà anh chị em thân mến, láng giềng của người mù có thể không nhận ra ông bởi vì công việc quyền phép của Chúa Giêsu. Người Do Thái có thể không nhận ra người mù và yêu cầu cha mẹ của ông phải xác nhận đó là con trai của họ. Thậm chí thành phần lãnh đạo Do Thái giáo cũng phủ nhận sự kiện người mù được sáng mắt bởi quyền phép của Đức Chúa Giêsu. Ông bà anh chị em thân mến, đó là những thực tế trong cuộc đời của những người thuộc về Chúa. Chúng ta có thể đi qua những trải nghiệm của người mù trong câu chuyện của Kinh Thánh. Những phép lạ phi thường mà Đức Chúa Trời thi thố trên cuộc đời nhỏ bé của chúng ta có thể khiến cho mọi người xung quanh phải kinh ngạc, thậm chí không thể tin được. Bạn bè, hàng xóm của ông bà anh chị em có thể không nhận ra ông bà anh chị em nữa ở trong thời điểm chúng ta tin Chúa và đi theo Chúa, bởi vì sự thăm viếng và các phép lạ mà Đức Chúa Trời đã thi thố trên cuộc đời của chúng ta. Những người đồng thời với ông bà anh chị em có thể phủ nhận những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta đến từ quyền phép của Đức Chúa Trời. Tất cả những sự việc này có thể xảy đến với Hữu Thành, xảy đến với mỗi người trong chúng ta. Vấn đề đó là kết quả của từng sự việc nhỏ hay lớn đều tùy thuộc vào sự đáp ứng của chúng ta, đức tin của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu, đấng ban cho ông bà anh chị em với tôi sự chữa lành về cả hai phương diện, thuộc thể và thuộc linh. Chúa không có từ trời đến thế gian này để chữa bệnh cho nhân loại. Về phương diện thể xác, Ngài đến để chữa lành căn bệnh tâm linh của con người. Từ chỗ kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Giêsu và được mặc khải về nguồn gốc của Ngài, con Đức Chúa Trời, người được chữa lành đã làm gì? Kinh Thánh ghi, người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Giăng đoạn 9 câu số 8. Thưa Hội Thánh, có vài điều đáng ghi nhận ở đây. Thứ nhất, sự đáp ứng của người mù trước khi được chữa lành dẫn đến kết quả đó là ông được sáng mắt. Với sự chứng kiến của mọi người, với sự chứng kiến của mọi thành phần trong xã hội đương thời. Thứ hai, sự đáp ứng của người mù sau khi được chữa lành dẫn đến kết quả đó là ông nhìn thấy Đức Chúa Giêsu mặt đối mặt và ông tin nhận Ngài là con Đức Chúa Trời. Thứ ba, hành động sắp mình xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu của người được chữa lành ngụ ý sự thờ phượng của con người trong tinh thần tôn kính và đầu phục Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta chú ý. Nếu như quý cụ ông bà chị em nhận biết sự thực hữu của Đức Chúa Trời, hãy thể hiện tấm lòng tôn kính Chúa và đầu phục Ngài trong mọi lĩnh vực của đời sống. Mình không có chừa một vài điều nào đó để mình không đầu phục Chúa, nhưng mà phải tôn kính và đầu phục Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống. Kế đến, nếu như ông bà anh chị em nhận biết Chúa và sự kêu gọi thiêng liêng của Ngài, hãy bày tỏ sự tôn kính Chúa và đầu phục Ngài trong các sứ mạng được giao phó. Mình không lựa một số chuyện mình thích để mình làm, nhưng mà chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời tỏ ra cho mình. Và mình làm trong tinh thần tôn kính Chúa, đầu phục Ngài. Kế đến, nếu như ông bà anh chị em nhận biết Chúa và được đầy dẫy Thánh Linh, mình biết mình có bông trái của Thánh Linh, hãy thể hiện sự tôn kính Chúa và hết lòng phục sự Ngài trong tinh thần sốt sắng của một người đầy tớ, ngay lành và trung tín. Điều thứ hai mà Phúc Âm Giăng chương thứ 9 đưa ra trong bài học, đó là sự đáp ứng tiêu cực của thế gian đối với Đức Chúa Giêsu và hậu quả của sự từ khước con Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hoa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng, còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Thưa Hội Thánh, lời phán của Đức Chúa Giêsu ám chỉ sự mù quáng tâm linh. Sự mù quáng tâm linh của con người có thể dẫn đến sự phán xét ở trong ngày sau rốt. Có hai thành phần được đề cập trong câu số 39. Thứ nhất, những người chẳng thấy thì thấy. Thứ hai, những người thấy thì hóa mù. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, thành phần lãnh đạo Do Thái giáo trong thời của Đức Chúa Giêsu rất tự mãn và hãnh diện về luật pháp của Mô-xe. Khi thấy người mù được sáng mắt, tức là vô hình chung, họ đã nhìn thấy phép lạ của Đức Chúa Giêsu qua lời chứng của người mù. Tuy nhiên, những người Pharisee xác nhận với người mù rằng chúng ta biết Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã phán cùng Mô-xe, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Giăng đoạn 9 câu 29. Họ nói với người mù rằng, người mà chữa lành cho người chúng ta chẳng biết từ đâu đến. Người mù cũng không biết Ngài là ai. Ông bà, anh chị em thân mến, nhận biết phép lạ của Đức Chúa Trời thể hiện trong thế giới của loài người, nhưng vẫn khăng khăng phủ nhận điều đó, tức là sự mù quáng tâm linh. Tương tự như vậy, nhận thấy sự thâm viếng và các phép lạ của Đức Chúa Trời thể hiện trên hội thánh của Ngài, nhưng vẫn khăng khăng phủ nhận điều đó, tức là sự mù lòa tâm linh. Một số người ngày hôm nay tự cho rằng mình rất am tường Kinh Thánh. Mục sư chưa giảng là tôi biết ổng muốn nói cái gì rồi. Họ rất là tự mãn về vấn đề hiểu biết Kinh Thánh. Đó là sự mù lòa tâm linh. Tôn giáo và các hình thức tôn giáo trong thế gian có thể làm cho con người bị mù quáng tâm linh, bởi vì con người phủ nhận những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời trong thế giới loài người. Nói một cách khác, khi Đức Chúa Giê-xu khiến cho người mù được sáng mắt nói riêng, và hết thảy các phép lạ Ngài đã làm giữa vòng dân Do Thái nói chung, Kinh Thánh cho thấy sự thăm viếng của Đức Chúa Trời trên thế giới của loài người qua cuộc đời và chức vụ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời thành người thư hộ thánh. Cả thế giới sẽ kỷ niệm Ngài Chúa Giê-xu giáng trần năm 2024. Nó nói đến sự thăm viếng của Đức Chúa Trời ở trên thế giới của loài người chúng ta. Vì vậy, khi người Pha-ri-si phủ nhận công việc quyền phép của Đức Chúa Giê-xu và nguồn gốc của Ngài, tức là nói đến sự vô tín của con người, Đức Chúa Giê-xu phán rằng nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Giăng đoạn 9 câu 41. Đây là một câu hết sức là quan trọng ở trong vấn đề thần học của Phúc Âm Giăng. Bởi vì các ngươi nói chúng ta thấy tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Dựa theo sự phân tích của các nhà giải kinh, Đức Chúa Giê-xu chỉ ra tội lỗi của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo, đó là sự vô tín và phủ nhận sự dạy dỗ của Ngài. Về một phương diện, họ là những người khôn ngoan theo mắt mình, khi cho rằng chúng ta biết Đức Chúa Trời nhưng không nhận thấy nhu cầu tâm linh của chính họ. Về một phương diện khác, Đức Chúa Giê-xu khẳng định rằng họ vẫn ở trong tội lỗi của chính mình và ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ ở trong tội lỗi của chính họ, nhưng mà họ ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi lại lời phán của Chúa Giê-xu về sự phán xét sau cùng đối với nhân loại như sau: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng đoạn 3 câu 36. Thưa hội thánh, ông bà, anh chị em thân mến, người mù được chữa lành khi ông quyết định làm theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Người mù từ thuở mới sanh được ban cho sự sáng bởi vì ông tin cậy lời phán của Đức Chúa Giê-xu. Từ trong kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Giê-xu Christ, người mù được chữa lành, nhận được sự mặc khải của Ngài, và ông tin nhận Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Dựa theo Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 36, người mù không chỉ kinh nghiệm sự chữa lành bởi quyền phép của Đức Chúa Giê-xu, nhưng ông cũng được ban cho lời hứa về sự sống đời đời trong Ngài Chúa Giê-xu tái lâm. Trái lại, những người phủ nhận Đức Chúa Giê-xu Christ và công việc quyền phép của Ngài trong thế giới của loài người, họ sẽ đối diện với sự phán xét bởi vì sự vô tín của chính họ, giống như hình ảnh của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo trong câu chuyện của Kinh Thánh. Tôi muốn dừng lại ở đây để chúng ta suy gẫm một vài điều dựa theo bài học chiều hôm nay. Có một phụ nữ đến thăm hội thánh chúng ta cách đây cũng nhiều năm. Cô này đi du lịch Úc nhưng vẫn mang theo áo cà sa của nữ tu để cầu nguyện mỗi ngày theo thì giờ đã định. Tôi chỉ có thể nói cô này là một người rất sùng đạo. Sau vài lần gặp gỡ anh chị em trong hội thánh, trước khi cô trở về Việt Nam, chúng tôi có khuyên cô nên tìm một nhà thờ ở gần nhà của mình để tìm hiểu về Tin Lành. Cô tham dự hội đồng Bộ Linh ở tại Brisbane cách đây 5 năm. Và khi cô gặp chúng tôi tại đó, thì cô cho biết, mục sư, con đã gặp Chúa Giêsu. Tức là cô tin Chúa và chịu pháp báp têm. Ông bà anh chị em thân mến, đó là lời chứng của một người được Chúa mở mắt để thấy được đường đi, chân lý và sự sống đúng theo lời Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu xác định rằng Ngài chính là sự sáng của thế gian, và bất kỳ ai đi theo Chúa chẳng đi trong nơi tối tăm nữa, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng đoạn 8 câu số 12. Lời hứa này không phải chỉ dành cho người thiếu nữ mà tôi vừa mới nói. Lời hứa đặc biệt này cũng dành cho hết thảy chúng ta, không phân biệt ai hết, miễn là mỗi người đến với Chúa bằng đức tin thật của chính mình. Chúng ta không thể đến với Chúa bởi vì hình thức tôn giáo hay là các hoạt động tôn giáo. Không ai có thể đến gần Đức Chúa Trời ở trong những ý tưởng đó. Tin cậy Chúa Giêsu và nhận Ngài là cứu Chúa, là chủ đời sống của chính mình bằng đức tin, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi và được ban cho lời hứa về sự sống đời đời trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Hãy đến với Chúa ngày hôm nay để kinh nghiệm sự thăm viếng và quyền phép của Đức Chúa Trời trên cuộc đời nhỏ bé của chính mình. Không ai trong chúng ta biết được ngày mai sẽ ra thế nào. Thiên tai, đói kém, dịch lệ có thể cướp lấy mạng sống của con người bất ngờ và thình lình. Giống như tình cảnh của miền Bắc Việt Nam hiện nay. Giống như hoàn cảnh của một số tỉnh của Trung Quốc hiện nay. Bão tố xảy đến và cướp đi mạng sống của con người rất dễ dàng. Vì vậy, sự đáp ứng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, sự đáp ứng của ông bà anh chị em đối với lời của Ngài là điều chúng ta phải suy nghĩ đến. Là điều chúng ta phải suy nghĩ đến. Kết quả sau cùng trong ngày tận chung của nhân loại như thế nào tùy thuộc sự đáp ứng của hết thảy chúng ta đối với Đức Chúa Trời và lời của Ngài, tức là Kinh Thánh. Lời cầu nguyện của tôi cho Hội Thánh chiều hôm nay đó là xin Chúa ban cho mọi người thật sự kinh nghiệm sự thăm viếng của Chúa qua sự thờ phượng và sự hầu vị Chúa của mỗi người. Cho dù ông bà, anh chị em với tôi, chúng ta còn rất nhiều thách thức ở trong đời sống, việc làm của chính mình hiện nay. Tôi rất là thích bài hát cuối cùng mà Hội Thánh tôn vinh Chúa. Nó nói đến sự quyết định của một người đi theo Chúa và sẵn sàng đối diện với những thách thức ở trong cuộc sống.